Good morning các bác, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Hôm nay thầy xin nói chuyện với tất cả những vị mà thiền nguyện viên, nhất là những người mà sẽ đi làm cho đại hội Di-đà Mandala Đại Bi Quan Âm năm nay. Các bác mà trong đạo Bồ Tát, nhóm Bồ Tát các bác xuất gia vị tha, các vị hộ pháp vị tha cũng là trong cái nhóm này đối tượng mà thầy muốn nói. Tôi các bác chuyện đầu tiên mình nên biết đó là tất cả hoạt động của Hội Đại Bi Phụng Sự nó đều từ trong một cái mô hình. Cái mô hình đó là cái mô hình của cái mình gọi là đại địa, cái bảo bát. Là làm sao để mình lan tỏa ra những cái đặc tính của sự tu hành. Cái hoạt động của Hội Thủy Bí Bổng Sư nói chung cũng như nói riêng đó, đều như vậy cả. Đều là từ trong cái mô hình một cái định lực. Mà định lực đó do tu trì cái bảo bát, do tập luyện cái phương thức của Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát mà nó lan tỏa ra. Cho nên những cái hoạt động đó, đó thì nếu các bạn vẽ một cái nhà mà có 3 tầng đó, thì cái tầng mà trên cùng cả thì gọi là cái tầng hoạt động, là tất cả những hoạt động, bất kỳ hoạt động gì mà trên hội thủy một sự mà của mình nói đó, trong đại chúng đó, đó thì dụ như là chương trình ITC, chương trình ngồi thiền, chương trình đi quẹt dọn, chương trình đi phụng sự bên ngoài, đi cúng dường, đi quyên tiền, đi giúp những người mà tị nạn, cho đến cái chương trình mà mình ở trong mình quan hoài tất cả các bác, activity, cái đó gọi là hoạt động. Tất cả những hoạt động đó, cái tầng 3 đó, nó không thể nào mà có nếu không có cái tầng 2. Tầng 2 là cái gì? Tầng 2 là cái cấu trúc tổ chức. Cái cấu trúc tổ chức này đó, nó có nó là cái tầng quan trọng nhất, bởi vì nó đó, cho biết rằng là khi mình làm một công việc gì đó thì thế nào là trước, thế nào là sau, thế nào là mình bên trái, thế nào bên phải, công việc đó lúc nào cũng có cái thời gian tính, chuyện này làm xong đến chuyện kia làm xong đến chuyện nọ, không thể nào để mình đảo lộn tất cả các chuyện được. Thì cái sự mà mình gọi là không ngừng mình liên kết từ cái chuyện này tới chuyện kia, tạo thành một cái quá trình mà mình gọi là cái process, hay là một cái mình gọi là một cái trình tự những việc làm đó đó, thì quá trình đó lúc nào đó cũng phải có được một cái nhóm người đấy mà gọi là cái nhóm lãnh đạo, hay là cái nhóm mà mình gọi là PAEI, hoặc nếu mình không nói cái chữ đó đó, P có nghĩa là cái nhóm mà làm cái performing, làm việc. A là cái nhóm mà administrator, là lúc nào cũng biết là cái hoạt động của mình ấy, phải có một cái đầu não tổ chức như thế nào. E là cái nhóm strategist, cái nhóm mà mình gọi là phải biết là cái kế hoạch, cái chuyện nhau, cái vùng nào đó mình nên mở ra, nên đóng lại. Và chữ I là mình gọi là cái philosophy, cái integration, cái mà triết lý chủ đạo để làm cho cái nhóm để theo đuổi, và nó mới kết nối tay với nhau. Thì với tất cả cái gì cũng có một cái triết lý cả, thì lúc nào mình cũng có một cái nhóm lãnh đạo, một cái nhóm người ngồi để mà làm. Thường thường cái nhóm người đó chỉ 5-7 người thôi, thì trong hội thì biết cùng sự lúc nào cũng có vài ba người thôi, các bạn không nhiều nữa để mà làm việc với thầy và định đặt qua tất cả cái chuyện nó xảy ra như thế nào. Khi mà cái nhóm này không họp, không làm việc nhiều đó, thì cái hội nó lơ đơ, nó không có chạy được, tại vì là không có cái sự mà đẩy ra để mà làm. Trong cái mùa mà WPG đó, thì cái nhóm này là trở thành cái nhóm đầu não của cái chương trình đại hội WPG, tức là World Peace Gathering, hay là cái chương trình Pháp Hội Di Đà. Thì thưa các bác đó, cái tổ chức này rất là quan trọng. Nó phải ngồi trước, tính trước, ngày nào cũng phải nói chuyện, và tuần nào phải họp để mà làm sao mà thấy được cái công việc phía trước. Mình anticipate, tức là mình đoán trước, rồi mình phải có teamwork, tức là mình phải làm sao mình nối tay nối lòng, nối kết với nhau để làm cái việc tập thể. Và cái quan trọng nhất là lúc nào cũng review, lúc nào cũng ngồi lại với nhau, hài hòa làm việc với nhau. Cho nên các bạn biết đó, là khi mà các bạn là trong nhóm Bồ Tát Đạo hay là nhóm bất kỳ một nhóm nào đó, thì các bạn đều biết rằng là có một cái tổ chức của điều, cái tổ chức của thầy. Thầy không muốn nó trở thành đó, là một cái cách mà mình đã thấy quá nhiều trong tất cả cái hiện tượng của cái tổ chức mà ở ngoài đời đó, là càng tổ chức thì càng có quyền vị chức vụ và càng cảm thấy là mình cao. Thì ô, tôi là hội trưởng này, tôi là nhóm trưởng này, đoàn trưởng kia, vân vân. Cho nên đó, tất cả những đó mình đều gọi là team lead hay là team leader. Thì sau khi mà xong cái công chuyện nào rồi đó, thì là mình lại giải tán lên, cho nên mình gọi là volatile, cái volatile structure để chia về, để mà những người mới có thể vào được và mình sống người có thể dễ dàng, dễ thở hơn. Mình không nghĩ rằng là mình lúc nào có cái chuyện gì. Thế nên cái tổ chức kiểu này đó, nó không phải là một tổ chức đó, mà làm cho mình phải đi vào trong cái sự mà kiên định, kiên cố, kiên trì, kiêng chấp vào một cái chức vụ mà làm cho mình cảm thấy lúc nào mình cũng nhẹ nhàng, mình vào được và mình ra được rất dễ dàng. Cái đó là cái đặc biệt của cái cấu trúc của tổ chức, là nó làm cho mình nhẹ nhàng. Mà tại sao các bạn nói, tại sao thầy không đổi tổ chức một cái tổ chức cho nó chặt chẽ hơn nữa? Lý do không tổ chức chặt chẽ hơn nữa đó, tại vì thầy muốn các bạn là phải tu. Mà khi mình quá chặt chẽ rồi thì mình là quá chấp vào những cái chức vụ đó, thì rốt cuộc rồi là mình lại không thể nào mà mở tâm tu hành được. Đồng thời mình quá chặt chẽ thì con người mình là sinh ra những cái đặc tính mà nó khác. Cái đặc tính là cái gì? Là mình dựa vào quyền hành, dựa vào chức vụ để mình lên mặt, để mình chứng tỏ rằng là mình là người tục trung thành này, mình làm như thế này thế kia, cho nên mình giận dữ mà chửi bới mắng nhiếc, mình làm người ta đau khổ cách dễ dàng, mà mình không bao giờ mà mình nghĩ rằng là nó unjustified, mà mình lúc nào nghĩ rằng tại vì tôi ở trong chức vụ này tôi làm cho nên tôi phải làm như vậy. Mà bởi vậy cho nên cái tổ chức của mình nó rất là nhẹ nhàng và nó rất là volatile, nó rất, mình gọi là volatile có nghĩa là nó rất dễ mà nó bay biển đi, tự nhiên như là mây khói vậy đó. Nhưng mà nó có một cái để mà kết chặt cái tổ chức này lại, đó là cái tầng thứ nhất. Cái tầng thứ nhất gọi là cái tầng văn hóa. Cái văn hóa là cái quan trọng nhất của hội tu viên phụng sự, tại vì không có cái văn hóa đó thì phía trên nó sẽ không thành công. Và khi các bạn mà là cái người, mà dù là cái người trong cái thiền tra, cái nhóm thiền tra, trong cái nhóm cell, là cái nhóm mà mình gọi là đi giúp thầy đó, là có những cuốn sách, những kinh đó, mình phải có người để mà quay ngó, thì dù như vậy đó. Hoặc là trong cái nhóm mà mình gọi là cái nhóm mandala, thì bất kỳ một cái nhóm nào làm việc ấy, thì đều phải có biết cái văn hóa. Thì cái văn hóa chính mà rường cột nhất của một người mà làm trong hội tu viên phụng sự đó, thì gọi là cái văn hóa 6 cái chữ T. 6 chữ T là cái gì? Là thương và tiệt thương, thứ nhì là tha thứ, thứ ba là thôi, thứ bốn là tùy. Tùy có nghĩa là mình phải lúc nào cũng biết được cái đặc tánh mà đại từ đại bi, cái đặc tánh mà dễ thương, cái đặc tánh mà từ bi hỷ xả của mình, cái đặc tánh mà trí huệ của mình, của Phật tánh ấy. Rồi mình tùy theo đó, tức là mình không nào đi trái ngược lại với cái sự mà lưu chuyển của cái ánh sáng mà từ trong chân tâm. Tùy là như vậy đó nha bạn, chứ không phải tùy có nghĩa là ai nói gì mình làm theo cả. Thương này, tha thứ, thôi, tùy, và cuối, và kế đó là thoáng. Thoáng có nghĩa là tâm thần của mình lúc nào cũng mở rộng, của tâm đó thì lúc nào cũng mở, mà thần đó, tức là cái trí óc cao như cái spirit của mình đó, cũng lúc nào cũng mở chứ không đóng, tức là mình lúc nào hướng thượng, lúc nào cũng mở ra chứ không phải lúc nào đó mình cũng chết kẹt ở trong một cái định kiến, trong một cái thành kiến, và nhất là trong một cái chức vụ, cái chức vị. Và cuối cùng gọi là thông, là một sự cảm thông của tình người với nhau, mình cảm thông nhau và thông cảm. Thành ra đó, cái đó là cái văn hóa mà rất là quan trọng, nằm ở dưới cái tầng 1 của văn hóa. Bây giờ các bạn nói, thưa thầy, như vậy là cái tầng hầm là có hay không? Là cái mà mình phải đục làm cái nền tảng đó. Thì cái nền tảng tại đó, đó là thầy, thầy nằm ở dưới cung cả đó ơi. Thầy nằm dưới cung cả, trong không gì trơn, thầy nằm dưới tuốt, dưới đáy cả, trên thầy không có làm việc gì hết trơn. Thành ra đó, nói một cách khác đó, là cái sự tu hành, chuyển nghiệm, cái kinh nghiệm sống của thầy từ từ nó sẽ lan tỏa ra. À, nên là cái kinh nghiệm mà mình gọi là tâm linh của thầy là lan tỏa. Thế nên bác ấy, dùng cái văn hóa mà thương tha thứ thôi tùy thoảng đó, thầy không có đủ những cái tính chất của thương tha thứ thôi tùy thoảng thông như là mỗi người các bác. Tại vì thầy chỉ có một khía cạnh nhỏ thôi. Nhưng mà chúng ta khi mọi người vào đó thì mình tạo ra, làm cho cái văn hóa 6 chữ T là càng ngày nó càng hay hơn, càng ngày nó càng rộng và càng giàu, càng phong phú hơn. Từ đó, đó mình xây lên đó, cái kiến trúc, cái tổ chức. Từ cái tổ chức đó mình biết những cái structure và cái process để làm sao mà làm việc đó, thì mình mà tạo ra những cái hoạt động, và do cái hoạt động đó đó thì mình làm cho đem tới cái an vui cho mọi người. Thế nên cái cấu trúc đó là cái đầu tiên cả. Khi mà các bạn vào đó hồi vậy thì các bạn nhớ mấy chữ như sau: thương và dễ thương, tha thứ, thôi, tùy, thoáng và thông, cảm thông. Thì khi các bạn bắt đầu hiểu những cái chữ đó rồi đó, thì cái cuộc sống của mình bây giờ đó, mới đi vô trong cái cuộc sống mình gọi là cuộc sống của từ bi phụng sự, cuộc sống của một cái nhóm người đó mà mình có cái lý tưởng. Cái lý tưởng đó là cái cầu thang mà xuyên suốt từ dưới lần 1 lên tầng 2 lên tầng 3. Cái cầu thang đó là cái gì? Và cái xuyên suốt đó là gì? Chính là mình gọi là cái triết lý của đạo Bồ Tát. Cái triết lý Bồ Tát, cái triết lý làm Bồ Tát, cái triết lý mình Bồ Tát là cái triết lý mình đi phục vụ. Mình đi làm sao để cho người ta thương? mình thấy người ta khổ thì làm sao mà đồng cảm và thông cảm với người ta. Khi mà mình làm sai đó thì mình phải có khả năng xin lỗi và xin được tha thứ. Và khi mà mình mà thấy người khác mà sai lầm đó thì mình có khả năng để mình tha thứ và bao dung những người đó. Và khi mình có những cái chuyện mình làm không tốt đó, mình nhận biết để mình thôi, mình ngừng lại. Và khi mình đó, mà sống ở bất kỳ mọi nơi mọi chỗ với người nào đó thì lúc nào mình cũng sẽ làm sao mà cái đặc tính của ánh sáng trong lòng của mình ấm áp được lan tỏa ra, gọi là tùy. Như thế thì đó là cái đạo Bồ Tát, là cái đạo đi phục vụ, là người rất là khiêm nhường thấp nhất để mà đem tới cái niềm vui cho những cái người nào mà mình xúc chạm. Bởi thế cho nên khi mà các bác mà đi vào trong cái kỳ này đó thì các bác anh em mà thiền nguyện viên đó, xin nhớ cái bài này, xin nhớ đây là cái tinh thần của mình. Không phải mình đi vào để chứng minh là mình ngon lành, không phải vào để chứng minh là mình hay, không phải vào để chứng minh là mình là anh hùng, là kẻ này kẻ kia, mà xin đi vào đó để mà nói rằng đây, tôi muốn phục vụ, tôi muốn bày tỏ cái tình thương, tôi muốn lan tỏa sự ấm áp cho mọi người. Tại vì cái thế giới này nó quá nhiều người khổ, và những người xung quanh mình, cái nỗi khổ của họ nhiều lắm, nhưng mà mình không chịu chú ý tới. Bởi thế cho nên cái điều đau buồn nhất của thầy là thầy khi mà đệ tử chẳng có một cái sòng quan hòa để những cái gia đình của những người khó khăn trong gia đình, trong cái hội tứ bi ông sư, hay là chẳng bao giờ nó nghĩ tới đi thăm viếng cả những người trong trong hội, trong gia đình của mình, hay là mình đem sự ấm áp cho một món quà quan hoài. Cái đó là cái điều mình thật sự rất buồn. Mà bởi vì vậy cho nên ấy, khi mà chúng ta làm cái pháp hội thì chúng ta phải vui, và mình phải bắt đầu nghĩ tới cái sự quan hoài, đem sự ấm áp cho những người khác. Mà cái đó là đúng, mà là cái tinh thần từ bi. Mình tới để đem sự ấm áp, chứ không phải là mình tới để mà tranh giành. Cảm ơn các bác đã lắng nghe, và nhất là các bác bắt đầu nhìn ra được đó, hình dung được cái hội tứ bi ông sư hay là cái hoạt động của mình đó, nhằm vào mục đích gì. Mục đích là tạo sự xuyên suốt từ lầu 1, lầu 2, lầu 3, tức là con đường Bồ Tát, và cái triết lý hay là cái lý tưởng Bồ Tát, cái lý tưởng phục vụ, khiêm nhường với lòng thương và sự dễ thương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn một ngày vui và tịnh tâm.